xin thẻ với Phật tử lúc dạy để đón một hòa thượng vui cửa tình thân nguyện viên Hạ Quang Lâm. Tất cả quý Phật tử ngồi xuống, và xin cung kính hòa thượng Đăng Đàn đi đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng Tu Trưởng Chùa Liên Giác, thượng Như Lai Nguyễn. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử hiện diện hôm nay, thật sự ra đây là một hữu duyên mà chúng ta nghĩ rằng chưa bao giờ ở đây gặp được. Hòa thượng Như Điển trước đây 30 năm đã đến Nhật và du học tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp rồi, từ ngày đi qua Đức đã tạo dựng một cơ sở rất là đồ sộ và Phật tử rất đông để tự nhiên công. Sau khi mà Hòa thượng mời chúng tôi qua Đức để thăm Đức, thăm chùa và thăm giáo hội, sau đó thì Hòa thượng cũng giới thiệu cho một vài cơ sở dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng để mà xin tiền, nó đúng ra là xin tiền để mà xây dựng cái chùa Phật giáo Việt Nam tại nước này trong vòng 3 tháng. Thì cái kết quả rất là tốt đẹp mà Hòa thượng đã nói chỉ có một mình thầy mới có thể thu hoạch được như vậy thôi. Thì thầy nói lại là một mình thầy thì không thể được, mà tất cả đều do công đức là Hòa thượng tạo lên. Thì như vậy, thì do đó cho nên Hòa thượng mới nghĩ rằng thôi có cái duyên thì duyên luôn, thì sẵn như dịp phái đoàn đi qua Đức thì ba thầy trò đi qua đây để thăm Đức luôn, rồi đi qua Úc để mà tiết đông 3 tháng. Thì không ngờ rằng cái những người Phật tử mà khi gặp chúng tôi nói chuyện á, trong ngày lễ Phật đản cũng ngày lễ Vu Lan, thì với Phật tử rất có tâm tình và thương mến, cho nên liên lạc với Hòa thượng từ 3 vị thầy trò mà đến 32 vị qua đây, 16 tăng ni và 16 Phật tử. Như vậy mà làm một phái đoàn 32 người là quý vị thấy cả một đời rất là vĩ đại. Đặc biệt 32 vị qua đây để yểm trợ tinh thần cho ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật tương lai sẽ được rực rỡ, trong khi đó chùa Việt Nam không tốn một đồng. Quý vị thấy đó là một điều rất là quan trọng. Thỉnh một thầy sơ sơ thôi, chưa có nổi tiếng, từ ngoại quốc mà về đến một bổ xứ của mình phải tốn từ 1.500 đô la chỉ một vị thôi. Mà đây hòa thượng Phương Trượng đã vì pháp, vì Phật, vì pháp và vì cái tiền đồ của Phật giáo trong tương lai đã dẫn một phái đoàn 16 tăng ni mà chùa không chi một đồng, 16 vị Phật tử chùa không chi được một cách, qua đây cũng phát tâm cúng dường. Đó là một điều mà quý vị thấy rằng chùa Phật giáo Việt Nam cũng như tất cả quý vị Phật tử ở tại Nhật rất là có duyên và là có phước mới được có một sự chiếu cố của một vị hòa thượng tuy 60 tuổi nhưng mà cái tinh thần rất trẻ và rất hoạt động uy tín. Là ở Âu Châu thì có 102, khi nào quý vị qua Âu Châu thì sẽ thấy cái uy tín của hòa thượng Phương Trượng như thế nào. Chúng tôi không có thể mà nói nhiều sống quý vị nói là thầy đưa hòa thượng Như Điển lên quá nha, nhưng mà thật sự đưa như vậy cũng chưa xứng đáng với những công trạng của hòa thượng mình. Đó, thì như vậy để không mất thì giờ, thì hôm nay là cái ngày đầu tiên mà chùa Việt Nam đặt đá. Thì đặt đá xong thì chỉ sang năm tháng 8 khởi công làm, thì 6 tháng sau sẽ hoàn thành, chi phí khoảng 2 triệu đô la. Đó, như vậy quý vị thấy rằng từ một cái cơ sở thế này mà tương lai thì có một cái chùa 2 tầng rực rỡ và tốt đẹp, kỷ niệm cho một nền văn hóa Phật giáo Việt Nam trên đất Nhật. Thì ngày hôm nay là ngày khởi đầu mà là cũng là một ngày ghi dấu, một ngày đánh dấu đầu tiên một vị hòa thượng đã du học tốt nghiệp tại Nhật đi qua Đức tạo dựng cơ sở rất nhiều nhưng không quên cái nơi chốn mà mình trở thành một người trí thức, để trở lại để gây dựng giúp đỡ cho một người anh của mình để tiếp tục để mà làm được một sự việc gì để cho Phật giáo ở thời điểm này, để vị Phật tử có nơi chốn được hoàn. Đó là một điều mà chúng tôi thấy rằng cái công đức của Hòa Thượng rất là vĩ đại. Cho nên quý vị nên vỗ một tràng pháo tay để tán dương công đức Hòa Thượng Thích Nhiệm. Và sau đây là xin dừng lại.
Như là thật, xin niềm ơn Hòa Thượng. Mời quý vị ngồi. Mấy lời đầu của Hòa Thượng Minh Truyền giới thiệu với quý vị. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2008, nhằm ngày 13 tháng 9 năm Mậu Tý. Chẳng còn mấy ngày nữa là ngày vía của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Như Hòa Thượng Minh Truyền mới vừa giới thiệu, phái đoàn chúng tôi thì có tất cả là 32 vị, 16 tăng ni và 16 Phật tử đến từ 8 nước Âu Châu. Âu Châu thì không có rộng lớn giống như là Mỹ Châu hay là Úc Châu, mà chắc chắn là lớn hơn nước Nhật. Tại vì gồm rất là nhiều nước hợp lại sau 1989, khi mà bức tường Berlin sụp đổ, thì tất cả các nước Âu Châu đều trở thành nước Cộng Hòa, không còn chế độ Cộng sản nữa. Thì những bức tường đó bị bỏ và những biên giới cũng đều bỏ. Nếu quý vị một người được vào một trong những nước Âu Châu thì có thể đi khắp 25, 27 nước, không có cần phải xin visa nữa. Việc đó trước đây khoảng 20 năm thì đi nước nào thì xin visa nước đó, giờ đi Pháp thì chỉ được vào Pháp, đi Đức chỉ được vào Đức. Bây giờ thì Âu Châu đã xài chung một đồng tiền gọi là Euro. Hồi xưa thì nhỏ hơn tiền Mỹ, bây giờ thì lớn hơn tiền Mỹ rồi. Cộng đồng Âu Châu tương đối rất là mạnh và họ có cái nền văn hóa riêng của mỗi nước. Thì bản thân chúng tôi đi đến Nhật năm 1972, sau Hòa Thượng ở đây hơn 3 năm. Hòa Thượng Minh Tuyền là vị thầy cũng là bậc đàn anh của chúng tôi đã du học ở Nhật. Từ năm 1954 cho đến năm 1975 thì có tất cả khoảng 54 thầy cô đã du học ở Nhật Bản này. Đa phần đã tốt nghiệp tiến sĩ, là cao học và là cử nhân, đi về nước làm việc. Và sau năm 1975 thì có một số quý vị đi qua Mỹ, qua Úc, qua Đức, qua Pháp. Ví dụ như cố Hòa Thượng Thích Thiện Ân là tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học Waseda, một đại học tương đối là nổi tiếng của Nhật này. Sau đó năm 1964 ngài về nước dạy phân khoa Phật khoa và phân khoa văn khoa của Đại học Vạn Hạnh. Năm 1964 là Đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn đã được thành lập ở đường Trương Minh Giảng. Rồi thì Hòa Thượng Thích Mẫn Giác, tức là thi sĩ Huyền Thông, có những bài thơ rất là hay, cũng đã xuất thân từ Nhật. Hòa Thượng Thanh Kiểm, Hòa Thượng Tâm Giác là giám đốc trung tâm Nhu Đạo Quang Trung ở Sài Gòn. Hòa Thượng Trí Hiền, bây giờ hiện là Hòa Thượng Trí Quảng ở Việt Nam, cũng làm lớn trong giáo hội bây giờ, cũng là người xuất thân và tốt nghiệp Đại học Vichô tại Nhật. Rồi một số quý thầy ra khỏi nước như Hòa Thượng Thiền Định, cũng có dạy Đại học Cần Thơ, dạy Đại học Sài Gòn. Thì các ngài cũng tốt nghiệp tại Đại học Vichô ở Gotanda, ở Tokyo. Thì Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Minh Lễ, Hòa Thượng Tổ Phước Toàn, bản thân chúng tôi, rồi Hòa Thượng Bảo Lạc tốt nghiệp Đại học Kumanyawa, rồi Hòa Thượng Nguyên Đạt, Hòa Thượng Chân Thành, rất là nhiều vị hòa thượng cũng như ni sư, có trong đó có ni sư Mạng Đà La cũng tốt nghiệp trong 1964, đó là thời rất là xa xưa, và đã có mặt của chư tôn đức tại đây. Trước năm 1968, giáo hội Giáo hội Nam Thống Nhất dưới sự điều hành của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa cũng như hòa thượng Thích Thiện Hòa, hòa thượng Thích Tiến Thủ, các ngài muốn ở Ngũ Quốc có được 30 chùa, cho nên mới gửi ra 3 tượng Phật, một tượng thì gửi qua Nhật, một tượng thì gửi qua Ấn Độ và một tượng thì gửi qua Pháp. Thì tượng gửi qua Ấn Độ năm 1968 cũng như gửi qua Nhật, gửi qua Pháp cho đến nay là đúng là 40 năm. Ba cái tượng Phật lịch sử thì tôi xin nói một chút về cái ý nghĩa mà trong bài giảng hôm nay với nhân đề tôi muốn gửi đến quý vị mấy câu sáu nguyện trong cái bài sám quy mạng mà mỗi buổi sáng chư tăng chư ni cũng như Phật tử ở chùa thường hay tụng là kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, và hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo. Thì tượng Phật gửi qua Ấn Độ thì đa phần quý ngài tốt nghiệp Ấn Độ xong thì cũng về nước hoặc về đi ra Ngũ Quốc, như có hòa thượng Thích Thiện Thanh, hòa thượng Thích Tiết Chấn, hòa thượng Thích Pháp Nhẫn. Các ngài sau khi tới tốt nghiệp tiến sĩ ở bên Ấn Độ thì là qua bên Mỹ để hành đạo, mà số quý vị thì cũng đã vãng sanh về với Phật. Thì cái tượng Phật đó vẫn để hoài một thời gian rất là lâu, sau đó có thầy Huyền Diệu Lâm Trung Quốc cũng tốt nghiệp rất to về Ấn Độ, sau đó thì thầy có phát nguyện về Ấn Độ để làm chùa lại. Thì trong này không biết các quý vị nào đã đi Ấn Độ chưa. Ấn Độ thì bây giờ có mấy chùa Việt Nam Phật Quốc Tự, tức là do thầy Huyền Diệu sáng lập. Thì cái tượng gửi năm 1968 bây giờ đã được thờ ở chùa Việt Nam Phật Quốc Tự của thầy Huyền Diệu ở tại Bồ Đề Gaya, tức là ở Bồ Đề Đạo Tràng gần bên trung tâm tu học Nguyên Giác. Có thầy nguyện, tức là đệ tử chúng tôi cũng xây dựng một ngôi chùa ở đó rất là sang trang để đón tiếp khách thập phương cũng như về lễ bái và tu học. Cái tượng thứ hai được gửi qua Pháp cho hòa thượng Thích Nhất Hạnh và năm 1973, và quý vị biết là Hiệp định Paris đã được ký kết. Quý vị nào nhớ Hiệp định Paris ký kết ngày mấy tháng mấy năm 1973, nó đúng có quả thưởng 7 tháng 1 năm 1973, rồi gửi cho anh Quảng Thanh ha. Mời anh Tý tràn pháo tay lên đây lãnh thưởng. Quý vị nghe Pháp thì tôi thường thường hay được đố, đó về lịch sử, về văn hóa, về ngôn ngữ, về phong tục, về tập quán, về tất cả mọi chuyện, ai nói đúng phải có thưởng. Thì ngày 27 tháng 1 năm 1973 thì Hiệp định Paris được ký kết, cho nên hòa thượng Thích Trường Quang lúc bây giờ là tổng thư ký Viện Hóa Đạo với Hội Phật Giáo Mới Thống Nhất mới làm văn thơ và gửi hòa thượng Thích Minh Tâm sau khi thi tốt nghiệp ở Đại học Rizzo đi qua Paris để thay thế cho thầy Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh về nước để phục vụ cho Giáo hội Phật Giáo Mới Thống Nhất. Nhưng mà lúc bây giờ thì chính quyền miền Nam Việt Nam cũng vẫn nghi ngờ Phật Giáo Thống Nhất là thành phần thứ ba và đứng lại chống đối cái chế độ của ông Nguyễn Văn Thiệu lúc bây giờ, nên không có cho hòa thượng Thích Nhất Hạnh về Việt Nam từ năm 1973. Thì khi mà cái tượng Phật để bên thầy Nhất Hạnh thì là Nhất Hạnh thì chuyên tu thiền, cho nên không có chọn cái pháp môn tịnh độ giống như là đa phần những chùa Việt Nam khác. Cho nên hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Minh Tâm đã thỉnh cái tượng Phật đó về chùa Khánh Anh và thờ trong hiện tại quý vị nào đến Ba Nhơn, Băng Đia de Paris, tức là ngũ ô Paris, thấy thấy cái tượng đó là tượng thứ hai. Ngôi chùa Khánh Anh trong hiện tại thì xây dựng đã gần xong và đã là 13 triệu euro, chứ không biết tính là tiền Nhật là mấy ức măng, tức là 13 triệu euro, tức là 1 triệu đô la là là bao nhiêu xe măng. Ethiopia, $1 triệu là Ethiopia, mà $1 triệu là không phải 1.5 ức, cái này 13 triệu euro là nhưng mà 1 triệu euro là tới $1.5 triệu là. €1 triệu là $1.5 triệu mà bây giờ là 13 triệu euro là lớn lắm, lớn hơn chùa Vĩnh Nghiêm, lớn hơn tất cả những chùa chiền. Không phải ước chín, phải ước chín không? 19 ức chứ không phải ước chín. 19 ức đó như vậy đó. Thì quý vị biết là khủng khiếp rất là lớn. Thì cái chùa này đang thờ cái tượng Phật lịch sử đó. Và cái tượng thứ ba tức là được gỡ qua Nhật đó, thì thầy và tượng Minh Lễ thì đang để ở tại phòng thờ của ngài. Quý vị biết là 40 năm trước chúng tôi đến, gần 40 năm trước chúng tôi đến đây thì với tư cách của một sinh viên tăng sĩ thì cũng rất là nghèo, không có tiền. Giáo hội phát cho mỗi tháng $30 thôi, mà trong lúc đó Nhật thì tiêu ít nhất là $150. Thời chúng tôi tới là $1 là ăn ba, 100 đô là ăn 36.000 yên. Bây giờ 100 đô là còn có 10.000, nghĩa là nước Nhật xuống giá rất là nhiều ha. Vật giá thì leo thang mà tiền thì xuống giá. Tức là 40 năm về trước thì $100 là 36.000 yên. Bây giờ thì 40 năm sau thì $100 còn có 10.000 yên. Cho nên người Nhật mà đi ra ngoài thì rất là lỗ, tại vì tiêu tiền và tốn nhiều lắm. Thế thì hồi đó chúng tôi đến thì ở 3.5 chiếu hoặc là 4.5 chiếu hoặc là 6 chiếu hoặc là 8 chiếu, chứ còn không có cái chuyện có chùa chiền khó lắm. Tại vì là thầy nào đi học thì cũng muốn về nước hết, cho đâu ra cũng ở lại làm gì. Nên phương tiện di chuyển duy nhất của chúng tôi là xe điện, xe bus, xe hơi là hầu như không có biết tới, không biết tới, chỉ có đi học thôi và đi làm thêm arrivaldo. Và thường Minh Điền là kinh nghiệm nhiều nhất sau cuộc đời đa diện. Bản thân chúng tôi cũng có đi làm thêm, nhưng mà sau khi vô chùa Nhật Bản ở thì thay vì đi làm arrivaldo thì đi tụng kinh đóng ma. Nhờ đó mà có tiền đi học, chứ một năm tới 2-3 ngàn tiền đô la học phí, tiền đâu mà đi học. Đó là hồi đó ước gì mà có người tị nạn thì cũng đỡ. Không có, hồi đó hầu như không có, chỉ sinh viên thôi. Cho tới năm 1975 thì có khoảng 2.000 sinh viên Việt Nam du học ở đây. Và trong 2.000 sinh viên Việt Nam du học ở đây thì một số ra trường về Việt Nam làm việc, một số nó rất là ít, hầu hết là đi Mỹ, là đi Âu Châu. Tôi nghĩ ở Nhật hiện tại mà số sinh viên cũ còn nhiều lắm, 30-40 người thôi chứ không có nhiều. Và cũng phải nói rằng tại sao chúng tôi trở lại trong một cái tình cảm nó khác với mấy chục năm trước. Cũng phải nói là trong 54 thầy cô du học ở Nhật thì chỉ có 4 thầy ra đời thôi, còn lại 50 vị vẫn còn tu, vẫn còn hành đạo. Mà cái người mà hy sinh để ở lại chịu đựng ở nước Nhật này chỉ có Hòa Thượng Minh Tiền thôi. Cho nên quý vị phải cho thầy ta một tay thật lớn rồi. Thì năm 80 chúng tôi có về làm dịch, chúng tôi thấy cái tượng Phật để thờ ở chùa Dôn Dí Thường Viên Tự, mà quý vị thường hay làm lễ Phật Đản hay Vu Lan đó. Tôi mới thưa Hòa Thượng Kinh Thành, ở đó Hòa Thượng Kinh Thành làm chi bộ trưởng, thì ngài ở bên Mỹ, thưa Hòa Thượng Minh Tâm ở Pháp, Hòa Thượng Minh Tuyền ở đây. Thì chúng tôi có thưa là trong lúc mà chùa Việt Nam ở Nhật chưa có, thì tôi thỉnh cái tượng đó về bên Đức để tôi thờ. Vì vậy cho nên chùa Viên Giác ở Hannover là thờ cái tượng thứ ba, cái tượng Phật lịch sử. Sau này quý vị nhớ là ba cái tượng mà giáo hội Hồi giáo nó thống nhất gửi từ trong nước ra năm 1968, sau 40 năm thì được thờ ba nơi. Trong hiện tại thì một cái thờ Ấn Độ, một tượng khác thờ Pháp và một tượng khác thờ Đức. Quý vị thấy là xin lỗi, trước năm 75 giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các ngài đã muốn có một cái cơ sở ở Ngũ Quốc để làm nơi tu học cho chư tăng ni cũng như sự đến lui của quý Phật tử, nhưng mà vẫn không thể hiện được. cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong cái họa của dân tộc mất thì rất nhiều mà được thì rất là ít, cho nên bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi. Năm đó thì chúng tôi đang học năm thứ ba ở Đại học Giáo dục Tokyo. Ngày 30 tháng 4 đấy thì tôi nhìn bản đồ từ Bắc, từ miền Trung, nó cái mũi tên nó cứ đỏ 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 dần dần đỏ xuống tới Sài Gòn. Thì tôi đang học trong đại học thì ở chùa gọi điện thoại vô, nó thầy ở Sài Gòn mất rồi. Cho nên sinh viên chúng tôi đang học trong đại học Tokyo là khoảng 4 người, là bây giờ mình phải làm cái gì đây? Thì mới đi lên tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Yoyogi, không biết bây giờ còn cái đó là tài sản của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước còn cũ văn. Thì sau khi cướp chính quyền thì tất cả những tòa đại sứ đó là cộng sản ta lấy lại hết, người ta làm đại sứ của ta thôi. Hồi xưa là tòa đại sứ của miền Nam Việt Nam. Thì chúng tôi mới đứng sắp hàng. Thì cái bát vo Việt Nam Cộng Hòa cũ đó, khi mà ra đi thì cũng như quý vị bây giờ có người thì có giấy tạm trú, có người có bát vo Việt Nam. Thì hồi đó chính quyền miền Nam Việt Nam đóng con dấu gia hạn 5 năm nữa. Nước thì không còn nhưng mà vẫn còn có giá trị 5 năm trên giấy tờ. Thì chúng tôi sống từ 75 tới 77. Nhưng người Nhật thì họ cũng không có cấp cái gì hết. Thì đến năm 77 khi chúng tôi đang học ở cao học, tức là tu sĩ quá trình ở Đại học Đức Xô về phong khoa học, thì có người bạn ngày xưa thì học y khoa bên Đức thì có mời chúng tôi sang thăm. Thì khi chúng tôi sang thăm thì chúng tôi thấy hai cái điều rất là quan trọng. Cuối cùng chúng tôi quyết định ở lại Âu Châu mà không có về lại Nhật. Chuyện thứ nhất là ở đây quý vị nào đi Âu Châu rồi giơ tay coi, không có những cái nước Nhật à. Nhà cửa rất là rộng, nhà cửa rất là rộng, đi đứng rất là thoải mái. Còn mùa đông á, là ta sưởi hết cả một cái căn nhà luôn, chùa ta sưởi hết cả chùa luôn. Còn ở Nhật đây thì nó lạnh thì làm sao? Chỉ dùng con tát rồi bỏ cái chân xuống đó thôi. Ngủ thì thiếu phương tiện, không có phải giống như mà kiểu Âu Châu. Âu Châu mà một một cái cơ sở như thế này là rất là bình thường, nhưng mà ở Nhật thì phải là phi thường lắm mới có được một cơ sở như thế này, phải không? Nếu không nhờ hòa thượng đi Mỹ về luôn rồi thì chắc cũng không có cơ sở này hả? Dạ, thì phải 8 tháng Phật tử Mỹ hùng tàn tháo tay chứ hả? Vào Mỹ. Thì quý vị biết là thứ nhất là điều kiện khí hậu ở Nhật nó cũng rất là lạnh về mùa đông, nhưng 30-40 năm trước thì tuyết nó rơi hoài. Như khi gà vô cứ phước tiên mắt là các chị mà bà ta 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 cư na đi mắt là các chị ở ta chị nô xe các chị xuống nó đi. Bây giờ quý vị cũng nghe tiếng gì? Tiếng Nhật hả? Nghe tiếng Nhật, nghe tiếng Anh, nghe tiếng Pháp, nghe tiếng Tàu, dẫu trước nữa sẽ được nghe hết tất cả ha. Dẫu rừng tổng hộ tổng hoa mà, xe tổng hộ tổng hoa.
Wakarimasen.
Cái đó là tiếng phổ thông, tiếng Trung Quốc ha. Chỉ có cái ngôi địa của đời mà. Một cái cơ sở như thế này thì rất là vĩ đại ở cả nước Nhật, nhưng đối với Âu Châu thì rất là bình thường. Và người Việt Nam bên Mỹ thì hiện tại thì có hơn 1 triệu người, thì tôi nghĩ cũng có 800,000 người đều có nhà riêng. Còn ở Nhật đây là 3,000 người thì chắc là 2,800 người ở nhà mướn. Cái hoàn cảnh nó khó như vậy, ít có nhà riêng. Còn ở Âu Châu thì khoảng 70-60% là có nhà riêng, xe hơi riêng, sống đời sống tương đối là nó thoải mái. Nhưng điều đó không quan trọng bằng điều này là chúng tôi ở Nhật cho tới năm 77 thì họ vẫn không cấp cái giấy tờ gì hết. Trong lúc đó những sinh viên Việt Nam du học trước năm 1975 ở Đức lúc bây giờ cũng khoảng 3,000 người, thì ai cũng có giấy tờ tị nạn, tị nạn cộng sản. Cái convention năm 1951 là chấp nhận những cái người nào mà không sống được trong quê hương đất nước của mình vì ba lý do: Lý do thứ nhất là không đồng chính kiến với chính thể đương thời. Lý do thứ hai là tự coi do tôn giáo bị đàn áp. Lý do thứ ba là cái chính thể đó không có tôn trọng cái văn hóa của những dân tộc thiểu số thì mình được quyền tị nạn. Nhưng mà đó là đều là lý do kinh tế. Đa phần sau này người ta nghĩ người Việt Nam mình đi tị nạn vì lý do kinh tế, nhưng nếu không phải ba lý do đó thì không có quyền đi tị nạn ở một nước khác. Khi quý vị ở lâu rồi thì quý vị có thể nhận quốc tịch Nhật, quốc tịch Đức, quốc tịch Mỹ, quốc tịch Anh, quốc tịch Pháp, nhưng mà cũng phải nhớ rằng lý do tại sao mình có mặt ở chỗ này. Cái đó là cái rất quan trọng. Moshi Nijinen Guru Anatano Kodomo Nga なちちもさりるのはどうしてよ実はおばさんと父さんが参加することになりますかその質問は答えやすいですけれども、どういう理由で子供になれるのと子供たちに答えなければならない。説明なのかい。 chúng ta phải trả lời cho con cháu mình là tại sao mình có mặt ở tại Nhật này, tại sao mình phải có mặt ở tại Đức, tại sao mình có phải có mặt ở tại Pháp, tại sao mình phải có mặt ở tại Mỹ. Nhưng mà trong cái rủi đó thì nó cũng có cái may là hiện tại chúng ta có tất cả là 650 ngôi chùa như thế này trên thế giới, mà tất cả đều là do sự đóng góp của Phật tử. Từ bàn tay trắng chúng ta ra đi đã mất hết tất cả. Quý vị ở đây thì có người đến năm 1975, 76, 77, 78. Năm 1975, 76 đầu tiên là có những chuyến tàu được tàu Nhật vớt về và ở tại Fujisawa. Hồi đó thì tôi có đi làm thông dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, cũng như từ tiếng Việt sang tiếng Nhật cho giáo sư Lê Kim Ngân, tức là viện trưởng Đại học Đông Phương tại Sài Gòn. Thì nhưng mà đa phần những người tị nạn đến Nhật thì ai cũng muốn đi nước khác, nhưng mà tại sao đây còn ở đây nhiều quá vì bác đơn nghe nên phải ở lại hết. Nihon ni ra thì tôi dư lý nhiều quá. America đi Canada nữa kịch chân đạo không, nhưng mà cũng khả năng cảm ơn Nhật. Và tôi vẫn luôn luôn nói rằng watashi ni totte Nihon no okome to Nihon no gohan to Nihon no omizu no okage de ima wa genjai ni aru toyukoto wa Nihon no という kuni ga kansan shite imasu. Bản thân tôi cũng vậy thôi, nhờ hạt cơm, nhờ nước của Nhật, nước uống của Nhật mà tôi có được ngày hôm nay, cho nên tôi vẫn cảm tạ rất nhiều. Phải nói rằng chúng ta quý vị cũng vậy, nếu không có những bàn tay nhân đạo của những người như người Nhật, người Pháp, người Anh, người Đức, người Mỹ, thì làm sao thế hệ của quý vị, thế hệ ông bà là thế hệ bắt cầu thôi, và con cái quý vị tôi nghĩ là thế hệ mà tị nạn từ 80-85 bây giờ chắc quý vị cũng đã có người ra tiến sĩ, ra bác sĩ, ra kỹ sư ở Nhật. Hồi xưa muốn đi du học không đơn giản, có ba điều kiện ngay đây. Thứ nhất là tiền phải là nhiều, thứ hai là học có thật là giỏi, thứ ba là con ông cháu cha. Bây giờ thì nó cũng giống y chang vậy thôi, thời điểm này. Nhưng người học giỏi thì ở bất cứ cái xã hội nào cũng có thể vươn lên được, còn tiền nhiều thực sự ra chưa chắc là đã làm nên được sự nghiệp nếu mà không biết tu, không biết học. Thế thì trong hơn 3 triệu người Việt Nam chúng ta ở một quốc, phải nói rằng đối với thế giới người ta rất là kính trọng. Những người tị nạn tha phương như chúng ta ở Mỹ rất là thành công, thế hệ thứ hai, thứ ba. Mà tôi nghĩ ở Mỹ chừng khoảng 20 năm nữa là có thể ứng cử tổng thống được. Mà bây giờ những người trong bộ quốc phòng, người Việt Nam trong bộ quốc phòng ở Mỹ là đã lên đến nhân vật thứ ba của nước Mỹ. Và nước Úc dân biểu cũng có, nghị sĩ cũng có. Ở nước Đức dân biểu cũng có, nghị sĩ cũng có. Và những chính trị gia, những học giả thì người Việt Nam rất là nhiều. Nên chúng ta phải nói rằng có nhiều cái nhân duyên, cho nên chúng ta mới có mặt khắp nơi trên thế giới. Nên Phật đầu tiên dạy cái phép nhân duyên cho Ngài Asita, tức là Ngài A Thiếu Thị. Một hôm thì Ngài Xá Lợi Phất, tức là Sariputta, kết nghĩa với ngài Mục Kiền Liên thì ngài Xá Lợi Phất mới đi đến gặp ngài A Thiết Thị, thì ngài A Thiết Thị mới một cái dáng đi đàng hoàng trang trọng, thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng cái thầy của ngài là ai và giáo lý mà của Đức Phật của thầy của ngài dạy đó là cái gì, thì ngài A Thiết Thị mới trả lời rằng thầy ta chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con dòng họ Thích và xuất gia đã thành đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và giáo lý của thầy ta dạy cái này ai biết này, hỏi giáo lý này có thưởng. Ngài A Thiết Thị nói cái gì cho ngài Xá Lợi Phất? Cái này chắc là ít người biết, có ai biết không, giơ tay nói nghe.
Con có ghi trong cuốn sổ, con để trong
đó. Có ghi để trong đó, có
để trong này.
Ngài nói rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, và tự tánh của các pháp vốn là không. Đây là căn bản giáo lý của đạo Phật. Tại sao tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh? Các pháp đó là gì? Pháp tiếng Phạm gọi là Đạt Ma, tiếng Anh gọi là The Teaching, tiếng Đức gọi là Das Gesetz. Pháp đây, cái bàn này cũng là pháp, cái cành hoa kia cũng là pháp, quyển kinh nó cũng là pháp. Do nhân duyên mà nó thành một cái bàn, do nhân duyên mà nó trở thành một cái cành hoa hồng. Rồi cũng do nhân duyên mà cái hoa này nó sẽ tàn tạ. Bây giờ tôi hỏi quý vị là hoa này là hoa thật hay hoa giả? Có phải hoa nô hay là đực sắc? Hoa thật hay hoa giả? Hoa thật. Còn hoa mà hoa sen bên đó là hoa thật hoa giả? Hoa giả. Quý vị trả lời thì không có sai, nhưng mà không có đúng với giáo lý đạo Phật. Thực tướng thì cái nào nó cũng giả, chứ đâu cái nào thật, phải không? Tại hoa hồng này mà để 2-3 ngày thì nó làm sao? Nó tàn rồi. Thì cũng giống như người đẹp, còn lúc trẻ đẹp chứ già nó đâu còn đẹp nữa, phải không? Dung nhan tàn tạ rồi thì nó hết đẹp, phải không? Cho nên nó bị biến đổi bởi cái nhân duyên. Cho nên nó là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, và tự tánh của các pháp vốn là không. Tự tánh là gì? Cái chân thật tánh của nó từ cái không mà nó thành tựu cái hình tướng. Từ cái hình tướng mình thấy nó là có, chứ thực tế là cái có nó cũng trở về không thôi. Nhưng mà cái gì là chân tâm? Có đề lịch sử Kono kino naka ni hana ga aru, ichi no naka ni hi ga aru. Ai dịch được câu này có thưởng? Dịch cho tiếng Việt. Cô đã lại. Ki no naka ni hana ga aru, ichi no naka ni hi ga aru. Giơ tay nói thì mới có thưởng, còn nếu mà không có giơ tay. Không lẽ ở Nhật mà không biết nói tiếng Nhật nên đâu có được. Ngôi chi đồ. Ki no naka ni hana ga aru, ichi no naka ni hi ga aru. Nào giờ tài nói nghe cũng không phải giờ tài nói đi nhỉ? Mua cái đồ sang cây mê rồi đó. Ki no naka ni hana ga aru, ichi no naka ni hi ga aru.
Từ trong cây ra hoa,
ừ,
hoặc từ đá ra lửa.
Cô đã cho cô nó đặt pháo tay lên để lãnh thưởng này. Trong cây thì có hoa và trong đá thì có lửa. Nhưng mà nó là cái gì? Nói vậy nó có được thôi, chờ nói cái khác đi. Đây, này quà của Trung Quốc, Trung Quốc Đài Loan nhưng mà Trung Quốc Cộng sản. Thì Kino naka ni hana ga aru, kino naka ni hi ga aru, có nghĩa là trong cây thì có hoa và trong đá thì có lửa. Vậy thì về mùa đông á, chúng ta không thấy hoa nó trổ, nhưng khi xuân đến thì hoa nó trổ. Vậy hoa nó không ngồi cây mà nó có, mà cây nó không mùa hoa mà nó có. Và hai hòn đá để xa nhau thì không bao giờ phát sinh lửa hết. Nếu chúng ta làm cái nhiệm vụ cọ sát với nhau thì lửa sẽ phát sinh. Thì lửa là tự tánh của mỗi chúng sanh đều có hết, và hoa tự tánh của mỗi cái cây đều có hết. Nhưng mà hoa chỉ trở chỗ khi nào thời tiết tốt đẹp, lửa chỉ phát sinh khi nào có nhân duyên hội ngộ. Cũng như Phật tánh mỗi chúng sanh, Đức Phật nói rằng everybody I was Buddha, you are going to be one of the doctor. I was Buddha, you are going to be one of the doctor. Có nghĩa là ta là Phật đã thành, all human being, tức là tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Nhưng mà khi nào thì thành Phật? Có nhiều người Phật tử Việt Nam chúng ta vẫn nói là ô, ở nhà không có Phật đâu cần gì đi chùa. Cái đó không có sai nhưng không có đúng. Chu tử thì nói là Phật thì tại tâm, nhưng mà tâm lại mồng bề. Cái tâm của mình thì sáng thì nó thương, tức là nó ghét, chiều nó buồn, tối nó giận, mai nó hờn. Hành tử đây cũng đúng chứ không có sai. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là không cần chùa thì không có được. Ở đây có người nào không đi học mà biết chữ nó giơ tay cho con. Có ai không đi chùa mà có thể luyện cái tâm của mình trở thành một người Phật tử thuần thành? Không có. Vì vậy cho nên lúc nào chúng ta cũng phải cần có chùa. Chùa là một cái nơi để mà hội tụ tâm linh, đám cưới, đám ma, hoặc là những cái chuyện mà buồn khổ trong gia đình. Bây giờ có rất là nhiều vấn đề ở trong cuộc sống mà người ta không thể giải quyết bằng bởi người vợ hay người chồng, bởi học đường hay bởi xã hội, mà người ta phải nhờ về tâm lý xã hội học, nhờ về quý thầy, nhờ về những người chuyên môn về cái lĩnh vực tâm linh mà giúp đỡ cho mình giải quyết được. Thì xây dựng một ngôi chùa được gọi là kiến pháp tràng ư xứ xứ. Pháp tràng ở đây tức là nơi để mà giảng pháp, để hiểu Phật. Phật nói rằng ai hiểu pháp là sẽ hiểu Phật, mà ai hiểu Phật thì sẽ hiểu pháp. Và thế nào là Phật? Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn, toàn trí, toàn năng, là một vị đạo sư của 10 pháp giới, ông cha lành của tất cả các 10 phương vô biên quốc độ. Ai cũng có khả năng thành Phật hết. Nhưng mà có người thì Phật tánh đã nở hiển hiện hết rồi, có người thì vẫn còn tối tăm mờ mịt. Trong Đại Trí Độ Lượng Phật nói rằng tự tánh chúng sanh vốn là thanh tịnh giải thoát, tâm đó là tâm chân như, tâm chân thật. Nhưng mà vì cái si mê lầm lạc cho nên cái bóng tối nó che nhiều hơn, ánh sáng là ít, vì vậy cho nên cái trí tuệ chúng ta không phát triển. Chứ chúng ta tu là làm cho nó sáng cái trí tuệ mình thôi, chứ thực sự mình không cần để tìm trí tuệ nó đã có sẵn rồi. Ví dụ những chúng sanh sanh ở cõi trời, cõi Atula, những cõi phía bên trên là người đó, thì cái trí thông minh họ, cái thần thông của họ nó sáng suốt hơn là người, là vì cái độ che của vô minh nó ít, vì vậy cho nên cái ánh sáng nó sáng ra. Còn từ là người để xuống địa ngục, ngạ quỷ và xuống sanh á, cái độ che nó bị nhiều, cũng giống như là mặt trời, là mặt trăng bị mây nó che như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta cái trí tuệ ít hơn là loài kim thiên. Nhưng mà không phải là không có trí tuệ. Nếu chúng ta tu tức là trăng lưu, gương lưu thì vì bụi, mà trăng mờ thì vì mây. Và cho nên tu tức là sửa mình làm sao cho mây và bụi kia nó tan đi thôi. Đơn giản chứ không có khó gì. Nếu mà nó khó thì không ai tu thành Phật hết. Còn nếu mà nó dễ thì chắc tiên bà này thiếu chỗ ngồi, ai tu cũng thành Phật hết, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng, tục ngữ Pháp có câu là sự thành công không có phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là nó làm sao để đi đến được chỗ thành công. Cái đó mới là quan trọng. Trong cuộc sống của chúng ta sự cố gắng rất là nhiều. Và chúng ta đến đây ai cũng có hai bàn tay trắng, gây dựng lên sự nghiệp như thế này, được mai đây ai biết được. Cho nên ca dao của Huế có câu là Trăm năm trước thì ta chẳng có, mà trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Như hỏi bà cụ, năm này quên bao nhiêu tuổi rồi? Nam như tài lúc cả, không ngồi được cô tay ra được. 71, anh ấy như ít tài. Bảy mươi sáu nó nói nhiều lúc sao, nhưng mà hỏi quý cụ là trước 76 năm biết mình là ai không, biết không?
Dạ không.
À, biết đó là mình không biết mình là ai, nhưng vì cái nhân duyên của cha mẹ mà mình ra đời. Có những người có những bài hát cái gì đó, tôi ra đời dưới vì sao xấu rồi đó ha. Có người thì hên dưới vì sao tốt, thì sinh ra một cái gia đình được có ăn có học, giàu có, nhưng mà mình cũng đâu có muốn sinh ra trong gia đình nghèo. Nhưng nhân duyên với cha mẹ trong nhiều đời, cho nên ta nói là vô ăn trái bất thành phu phụ, vô tiền thiên bất thành phụ tử. Nếu không có ăn trái thì không có thành cha con, mà nếu không có cái nợ tiền thiên trong ba đời thì không có thành cái nghĩa vợ chồng. Cho nên vợ chồng là cái nỗi vô ăn thiên, nó không phải là chuyện tội lỗi, mà nó là chuyện sanh tử luân hồi. Nó cứ tiếp tục mãi cái vòng lẫn quẩn lanh quanh, mà kẻ hồng nó khỏi người mong bước vào. Người thì muốn đi ra cho nó nhẹ nợ tăng bồng, nhưng có người thấy tâm này tưởng đâu gì vui lắm, vô thử coi thấy có gì không. Vô chút coi không khác gì, thấy là thấy còn khổ hơn. Cho nên kinh Phật nó là bể khổ mênh mông hạnh quốc trời, cách trần chờ một chiếc thuyền chơi, thuyền ái ngược gió ai xuôi gió, chung cuộc rồi trong bể khổ thôi, bơi chút bơi lanh quanh. Còn trẻ thì có nhiều cái hưng phấn, có nhiều cái kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm thì có nhiều cái mong mỏi, xây những cái hy vọng rất là cao. 20 tuổi, 25 tuổi là có trời bản gì? Bằng cái bung. Tới 40 tuổi rồi, bây giờ bắt đầu cái bung nó méo là không được. Tới 50 tuổi là từ từ là go down, đi xuống. 70 tuổi rồi thế. 70 tuổi quý vị sợ cái gì nhất?
Dạ, tôi thấy không có sợ chết.
Không sợ chết thì đành rồi, nếu người hiểu đạo. Chứ không? Sợ bệnh. Sợ gì nữa? Sợ cái cầu thang. Tại vì còn thanh niên leo mấy chục thước, mấy chục bước cũng được, nhưng mà già rồi bước lên nắp thang cũng sợ, không dám đi. Cho nên những cái nó rất là đơn giản, nhưng mà trong đời mình đâu có để ý. Khi còn trẻ còn khỏe thì bao giờ nghĩ tới cái chuyện cái ngày của tương lai. Nhưng mà mình trong cuộc đời này, mình chỉ là một đoạn đường để mình sống, mình thực hiện một cái gì đó thì mình cũng phải ra đi thôi. Cho nên nói là trăm năm trước thì ta chẳng có, mà trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Thế thì cái mà còn lại trong cuộc đời là cái tình thương, cái lovely. Mà cái này là nó rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Cho nên một hôm có anh nào dùng tiếng Anh nghe dịch là được thầy thưởng, mấy cô nhỏ one day one journalist at his holiness Dalai Lama, his holiness, what is the happiness? And the his holiness answer, the happiness you can not buy it at the shopping center. You have to find yourself. You cannot find it outside. Who understands it and translates into Vietnamese? Ai trả lời được? Ai giơ tay? I think you know because you are working at the American company. Yeah? Đâu trả lời nghe không? Dịch nghe không? What is the happiness? Happiness here, you cannot translate into. Chuyện vui thì không phải chuyện vui, anh dịch gần đúng rồi. Nhưng mà happiness mà trong danh từ Phật học là phải gọi nó là hạnh phúc là gì? And his holiness answer, the happiness you cannot buy it at your shopping center. Không trả được. You have to find yourself. You cannot find it up outside. Cho anh nó đặt con tay lớn này. ok, đủ điểm để qua cầu. Lên đây, lên đây, thăm he, thăm he. Tôi sẽ đố quý vị hôm nay 7 thứ tiếng. Dạ, đố có điểm như không có, em không có English Master á. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc người ta không thể mua ngạc siêu thị, mà hạnh phúc là người ta phải tìm ở bên trong, không có tìm bên ngoài. Đa phần người ta đi tìm hạnh phúc phải không quý vị? Nhưng mà hạnh phúc không có để người ta đi tìm. Bây giờ tôi hỏi quý vị, hạnh phúc quý vị hôm nay là gì? Được đi chùa, được ăn chay, được nghe pháp, đó là hạnh phúc rồi, đâu cần phải là tiền nhiều là hạnh phúc, phải không? Cái hạnh phúc của con người trong cuộc sống hiện tại, cái gì trong tầm tay mình là hạnh phúc. Cho nên tục ngữ Nga đó, anh ai coi biết tiếng Nga không? Tục ngữ Nga có câu như thế này: mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời, kẻ nào mất niềm tin mới là mất hết tất cả. Rất là hay. Tiền ngày xưa thì người ta nói là ác nghiệp chi mi rứa hữu tiền, nghĩa là thiên hạ hóa ra điên, mi tô mặt nạ đang thành trắng, như đổ là người đỏ hóa đen. Còn tiền bây giờ là gì? Nghe nói sau này có câu gì hay quá: tiền là tiên là Phật, cái gì nữa, gì nữa, sức bạc tuổi trẻ, sức khỏe ông già, nó đà danh vọng, cái lộng cha thanh, cái căn cung lý tiền là hết ý ha. Nhưng mà thực tế thì tiền nó không phải là tất cả, tiền nó không phải là mục đích của cuộc sống, mà tiền nó là phương tiện của cuộc sống. Dẫu ý thiên của chi ý cơ trung của tờ phản tiền và thân đại cơ xiên kể của mình tờ suy miêu thì chào ổ vân tha thì nị kể của mình xiên thế sự ta chua ổ vư chinh phổ ổ vư chinh thiên chủ chào ổ tư chinh xiên ạ. Thì một hôm tôi đi, này chắc không có người biết là phải dịch thôi. Một hôm tôi đi vào trong một tiệm của người Hoa để đi lạc quyên để xây chùa Viên Giác, cũng giống như hòa thượng bây giờ đang đi lạc quyên khắp nơi. Thì có một ông người Hoa, ông nói là tôi không tin Phật, tôi không tin Chúa, mà tôi chỉ tin tiền. Nói một câu mà nghe ớn lạnh. Tôi nói tại vì bây giờ tôi hỏi có khi nào ông cần nhà thương không? Nhi tiết sư giàu ý diện. Dạ ông ngồi ông nghĩ chú cũng có sự thiên tra lỗi bây giờ. Nhưng bây giờ thì tôi không có cần. Thì tôi có nói là đúng, bây giờ ông còn trẻ không phải không cần nha. Ít tin giàu ít thiên nhi giàu, nhi giàu. Chắc chắn một ngày nào đó ông cũng phải cần bệnh viện thôi, phải không? Đa phần Việt Nam mình cũng nói tôi đâu cần đi chùa. Vậy đó chứ mới ngấp ngáp và điện thoại cho thầy liền à. Thầy ơi, 12 giờ khuya cũng họ tới nhà, họ tới làm gì, nó vợ chồng con sắp chết. Bình thường thì không, không đi chùa, không có niệm Phật, không tụng kinh không gì hết á. Mà chuyện gì khó khăn thì gọi thầy. Cho nên trong cuộc sống của mình đừng bao giờ nó mà không có cần. Vợ vẫn cần chồng, chồng vẫn cần vợ, xã hội vẫn cần mình vẫn cần xã hội. Mọi người đều tương trợ lẫn nhau để mà sống. Trong cái hiện hữu thực tại của mình á, là có sự hiện hữu của người khác ở trong mình, mà mình cần cái sự hiện hữu của người khác với mình á. Cho nên cái lúc mà có cơ hội đó thì nên tu học, nên làm phước, bố thí, cúng dường, làm những cái công việc phước đức thì mình mới để lại đời sau được. Chứ còn chờ tới cái lúc mà già rồi thì mới vô chùa cũng được, không có sao, nhưng mà nó uổng. Đi tu phải là tuổi xung sanh, như hòa thượng nhà mình ở đây là đi tu từ lúc 7-8 tuổi, bây giờ là ngày 72 tuổi rồi, đẹp trai như vậy mà. Tôi cũng tưởng hòa thượng ở Nhật rớt rồi, nhưng hòa thượng không rớt là cũng giỏi lắm ha. Thì xã hội Nhật thực sự là một xã hội rất là hay. Đời sống của tăng sĩ, biết mặt của tăng sĩ rất là rõ ràng, để rồi sống, để rồi tu. Còn bây giờ có những vị thì chờ cho gọi là nửa đời hương phấn rồi mới xin vô chùa, vô cũng được thôi, nhưng mà kinh kệ là sao tụt hết được. Cho nên đi tu á là nó nên tu từ lúc trẻ. Ở người quốc này phải nói là người xuất gia rất là hiếm, cái gì cũng có thể có được, nhưng mà có một người đi tu thì cũng phải là chuyện đơn giản. Bản thân chúng tôi thì có 45 đệ tử xuất gia như vậy. Nó mà quý vị thấy là đệ tử của tôi là một số thầy nào cũng được trai hết hơn. Cho nên mấy ngày xuất gia cũng mấy thầy là mấy cô khóc hoài. Nói sao vậy, nó chờ thầy được trai rồi đi tu uổng quá. Đẹp mới đi tu chứ xấu đi tu làm gì. Nên mà học võ nữa, bao nhiêu thầy ra tiến sĩ là cũng biết 5-7 thứ tiếng như vậy. Cho nên đi tu không phải là để chán đời, mà đi tu để xây dựng cuộc đời trở nên đẹp đẽ hơn. Thì cái người đó phải là cái người gương mẫu, người đó phải người có học, người đó phải là người có hạnh. Bây giờ đi ra truyền đạo phải nói tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tàu, tiếng Mỹ, tiếng Nga, hôm nay tới đó cười của người ta, bắt buộc phải. Ngày xưa đó, thời bà Nhu nó là mấy ông thầy chùa toàn bằng lũ dốc nát, nghe một câu thì khủng khiếp. Nhưng mà mấy ông thầy chùa thì nó bà ông Trần Văn Chương, tức là cha của ông bà Nhu á, nó là con cô Trừng, mấy ông thầy chùa mấy ông chú cũng đi rồi ông bỏ giỏ mà con đi trợ. Nhưng mà thiệt cả, cả một dòng họ. Bây giờ bà Nhu vẫn còn sống ở tại ở Pháp ở Paris. Thì bây giờ hỏi câu lịch sử một chút nè, hỏi lúc trẻ hay lúc già mình chắc biết nè. Cuộc cách mạng năm 1963 xảy ra vào ngày nào, tháng nào? Ai viết lên đi lãnh thưởng. Dạ vâng, mời đại hướng. Dỗ lại đây cho Trần Pháp Tài ăn đó đi, lên đây lấy trưởng. Nhanh lên không nha. Hỏi học nó tươi thì tôi đố đủ thứ hết. Mấy anh lân nhá, mấy bà già quay nha. Anh đây là sinh viên đại học Hoàng Hành nên tôi biết Dỗ anh phải. 1 tháng 11 năm 1963. Mà cái này nè, hỏi anh gia đình Phật tử nè. Hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập ngày nào, tháng nào, năm nào và tại đâu? Không biết. Ngày 4 tháng 1 năm 1964 tại chùa Xá Lợi. Thôi thì bây giờ hỏi chuyện Việt Nam, không biết hỏi chuyện Nhật ha. Meiji Isin. Năm nay biết đó. Minh Trị Thiên Hoàng di tăng đất nước năm nào? Không biết. 1868. Năm đó là năm mà nhà vua ban ra sắc lệnh, tức là triệt hạ những thành Phật, tức là chùa viện bị triệt hạ rất là nhiều. Và cái lệnh của chính phủ là những vị tu sĩ phải đi cách thôn, có lệnh của chính phủ đàng hoàng. Nghe cho kỹ, hồi hỏi lại không biết nữa. Tức là lệnh của chính phủ là bắt tất cả những vị tu sĩ Nhật Bản phải đi cách thôn và sống một đời sống gia đình bình thường. Riêng cái tâm mà tịnh độ chân tâm thì đã có gia đình từ thế kỷ thứ 13 dưới sự lãnh đạo của ngài Xin Lam Sô Niên, tức là Thăng Long Thánh Nhân. Nhưng mà những tâm phái khác thì cho tới thế kỷ thứ 19 thì lúc bây giờ thì mới bị bắt buộc là phải hoàn tục, phải có gia đình. Và lúc bây giờ thì cái trình độ giáo dục của người Nhật rất là cao, gọi là ghi mư cơ cư, tức là nghĩa vụ giáo dục là mọi người đều phải tốt nghiệp tiểu học. Và cho đến năm 1972 khi chúng tôi qua đây là mọi người đều phải tốt nghiệp tu tài 2, là cô tô gặp cô bắt buộc. Bây giờ thì trình độ rất là cao. Hôm kia tôi về thăm là đại học cũ ở Haikyoji, đại học Tokyo, họ đã đi học giáo dục 4 năm ở đó, thì họ cứ học có 3.000 sinh viên thôi. Nhưng bây giờ thì 18.000 sinh viên. Đi vô thì họ kiểm soát khủng khiếp, tưởng nó không vô được. Nhưng mà mình nói năm học có năm ra trường thì họ cũng nể người sinh viên chưa. Bây giờ về đại học cũ đến thăm thì họ dẫn đi cùng hết thăm viếng. Họ nói là trình độ học vấn ở nước Nhật thì rất là cao trong hiện tại. Thì và chùa viện thì cũng rất là nhiều. Phái đoàn kỳ này đi qua đây thì đi cũng rất là nhiều nơi, các chùa Nhật, như là tham viếng các chùa Việt Nam. Đúng là các chùa thì một chùa thì đúng ha. Cho nên chúng tôi đến đây thì thấy một ngôi chùa như thế này cũng rất là mừng. Thì khi mà một cái trường học, một ngôi chùa được xây dựng lên thì người ta ít làm tội lỗi. Cũng giống như chúng tôi khi qua Âu Châu rồi được chính phủ Đức giúp rất là nhiều. Thì họ quan niệm là một người mà có đạo đức tôn giáo đó, là người đó không làm hư cái nền văn hóa và chính trị của quê hương họ. Vì vậy cho nên họ giúp những người dân đó sống một cái cuộc đời an ổn. Cho nên họ giúp chùa, giúp những cơ sở tín ngưỡng trên phương diện văn hóa. Ví dụ in ấn kinh sách, chính phủ họ cũng bỏ tiền, họ in. Là Phật tử già như quý vị mà đi chùa đó, đi 50 người, 30 người thiếu tiền đó, là chính phủ ta cho tiền để đi. Đời sống bên đó nó rất là cao, họ trọng cái đời sống tâm linh, chứ không phải Việt Nam đóng thuế chùa kiểm soát đủ thứ, không phải. Ở Âu Châu người ta khác, nó rất là trọng cái đời sống tín ngưỡng của con người. Và tất cả hiến pháp trên thế giới, ngay cả hiến chương Liên Hợp Quốc, cái câu đầu tiên thuộc về tự do tín ngưỡng là đầu tiên hết, rồi mới tới nhân quyền sau, tín ngưỡng là phải là số một. Nhưng mà tín thì nó cũng có chánh tín, còn có mê tín. Chánh tín thì rất là khó tin, nhưng mà mê tín thì rất là dễ tin. Nếu hôm nay mà Hòa Thượng Minh Tuyền nó có ông thầy từ Vinh Đức qua cô bó hay lắm, thì tôi nghĩ chắc cũng ngàn người chứ không phải mà dài 300 người. Phải không? Nhưng mà nghe tiếng pháp chứ ông này nói cái gì, để nghe thử coi thế sao. Cho nên người Phật tử mình cái vấn đề quan trọng là chánh tín. Chánh tín thì nó khó nghe, nhưng mà mê tín thì dễ. Tại vì sao? Vì mỗi người đang gặp những chuyện khó khăn trong cuộc sống, người ta giải cái nghi của mình đứng trên phương diện tâm lý học thôi chứ không có gì hết. Thì mình cho đó là đúng, nhưng trên thực tế thì cái đó chỉ là nghi, nghi thì không bao giờ đúng. Nó chỉ đúng một phần nào thôi chứ không đúng hoàn toàn. Thì phá nghi vẫn hư trùng trùng. Ví dụ như mình nghi cái này, nghi cái kia, nghi cái nọ, thì thực sự là nó không có đúng. Tại vì cái tâm của mình là cái tâm hay nghi kỵ, là vì mình luôn luôn chấp thủ. Tiếng Đức gọi là đi ăn hấp trùng. Thế nào gọi là chấp thủ? Chấp cho mình là đúng, cái khác là sai, mình là đẹp, người khác là xấu. Vì cái bản ngã, cái moa, cái tự thể của mình, cái myself, cái chủ thể, cái subject của mình, mình nghĩ mình là hơn hết. Cho nên mình coi thiên hạ là sai, là không có đúng. Và khi mà người ta đụng vào cái bản ngã mình, mà bắt đầu là thiên lôi nổi dậy, bồ đề ra nổi dậy. Bây giờ muốn hàng phục cái tâm mà sân hận của mình thì phải làm sao quý vị? Ai nói cho tôi nghe một cách thế thôi. Bây giờ mình sân, mình làm sao mình chữa sân, khổ sân? Đó là niệm gì nổi? Có không? Cũng có. Tôi chỉ quý vị có nhiều cách. Người nào mà nóng giận nhiều đó, tốt nhất á, mình biết lúc nóng giận thì rất là khó kềm chế, cho nên đi vô trong bếp uống ly nước lạnh là nó hạ hỏa xuống. Cái chuyện mới dễ làm nhất. Người nào mà ngon lành hơn á, ở nhà sắm tấm kiếm thiệt là lớn. Cái tá hồng mình giận á, đi ra đứng chỗ đó coi cái mặt mình nó đẹp hơn bình thường kinh khủng lắm. Nó không giống bình thường. Cái đó là người can đảm thì mới dám làm cái đó. Còn người không can đảm không bao giờ dám làm cái đó. Nhưng mà mình phải hiểu tại sao mình giận, tại sao mình hờn, tại sao mình yêu, tại sao mình thương, tại sao mình ghét, tại sao mình buồn. Thực tướng của những cái này thì nó cũng là không. Bây giờ tôi hỏi quý vị mới mua chiếc xe hơi về đó, tuần lễ nào là rửa mấy lần? Chắc cũng vài lần. Tuần lễ thứ hai thì còn một lần. Tuần lễ thứ ba thì không rửa luôn. Tuần lễ thứ tư thì thứ năm thì quên đi, khỏi đi. Thì tình yêu nó cũng vậy thôi. Mới thương nhau thì mấy anh thanh niên không biết, anh trả tin lời chứng anh cho thầy, nó tặng nhau mấy hoa hồng, kể thầy nghe. Mấy bông?
Mới thương
nhau. Một bông. Rồi hai năm sau thì mấy bông? Không có bông nào. 10 năm sau thì cỡ cái đầu bông là để quánh nhau. Đó thì bây giờ nhìn cái này nó là hiện tượng tiếng Đức gọi là alle Phänomen unbeständig, alle Phänomen unsicher. Mọi hiện tượng trên thế gian này nó đều không có thực tướng, ngay cả tình yêu, ngay cả sự khổ đau, ngay cả cái vọng tưởng của nhân sinh. Nhưng mà tại vì mình chấp đó là thật cho nên mình mới bị khổ đau, bị tình yêu, bị cái sự vui sướng nó chi phối mình. Có người làm chủ, người concentration, người concentration, người đó không bị cái gì chi phối. Còn người mà để cho người khác chi phối mà mình bị mọi cái cảnh nó làm khổ tâm thôi. Nó quý vị thấy chính mình yêu, chính mình thương rồi 5-10 năm sau nó ra tòa cái gì? Rõ ràng là mình tự mâu thuẫn với mình. Rồi bây giờ kể chuyện khác. Ai trong chúng ta thì ra đi khỏi nước thì cũng muốn có ngày về lại để thăm quê hương. Tôi thì chưa, từ hồi đó đến bây giờ. Năm 74 thì tôi có về Việt Nam một tháng trong khi học đại học năm thứ ba, nhưng mà từ 74 bây giờ tôi chưa có về. Thì mỗi người không về quê hương thì đều có cái lý do của mình, và về quê hương cũng đều có cái lý do. Cái đó tôi không nói về chính kiến anh đây. Tôi muốn nói một điều là ai về thì cũng mang trong túi 5-7 ngàn đô la là ít nhất. Bà già này không dám ăn, nhưng con cháu cho nhà để dành gói cho kỹ về làm gì. Cho ngày đầu thì cho chừng khoảng 50 đô, chị em vui mừng lắm. Ngày sau hết 50 mình cho 30, ngày sau nữa mình cho 20 một người. Tới ngày thứ tư thứ năm là mới đổi tiền Việt Nam để cho. Cái tâm nó như kiều gì dồn, cái thiệt tâm là nó thật. Mới nó đang ở độ cao, dù giờ nó trùng xuống dưới này vậy thì cũng là niềm vui. Khi mới đến độ bài, mới đến tâm sinh nhất, bây giờ cái vui nó đi đâu à? Hết tiền, hết vui. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Cho nên tôi muốn chứng minh quý vị thấy này, không có gì là tướng thực. Mình phải hiểu nó là ảo ảnh của cuộc sống, mà mình phải nương nó để mà mình sống. Cho nên cái chân thật tướng của nó là mình phải làm cho nó rõ ra thì mình mới hiểu được đạo Phật nó là gì. Thì tất cả những cái nghi đó nó chập trùng với nhau, mình phải lựa mặt mũi nó ra. Thế Tam Đại Trí Độ Luận có nói như thế này. Cũng giống như là căn phòng tối tăm trong muôn vạn kiếp, có ai đó đốt lên một ánh đèn thì căn phòng kia nó sao quý vị? Sáng chắc chắn. Cũng như tâm ta trong vô lượng kiếp không có tin tưởng Phật Pháp, bây giờ chúng ta khởi lên một cái niềm tin đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì chúng ta đã, cái tự tánh của mình đã thắp lên một cái trí tuệ đã nho. Cũng giống như là nói như Ngài Thăng Long Sinh Lâm Sơ Niên, tức là giáo tổ của Tịnh Độ Tông của Nhật Bản này, nó cũng giống như là một cái cây ở trong bóng tối, trồng ở trong phòng tối, khi mà nó lên lá thì lá nó sẽ hướng về ở đâu? Ở sáng mặt trời. Cái sáng mặt trời đó là chân lý Amitabha, 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 Amitabha Sư. Mà tiếng Nhật mà niệm nhanh á, Nam Mư Amitabha Sư, Nam Mư Amitabha Sư, Nam Mai Đà, Nam Mai Đà, Nam Mai Đà, Nam Mai Đà. Nam Mô Di Đà Phật, cuối cùng thành mấy tờ, mấy tờ. Niệm nhanh là năm mây đà, năm mây đà, năm bài là mây, năm mây đà, năm mây tờ, năm mây, năm mươi, năm mươi đàm, năm mươi. Thì Ngài nói là khi mà ánh sáng vô lượng quang, Amitabha là vô lượng quang, Amitayu là vô lượng thọ, mà cái ánh vô lượng quang mà nó chiếu vào cái vô minh chủng tử của người càng nhiều thì cái phiền não nó sẽ tan đi. Vô minh chúng ta thì nó giống như một cái tảng đá, nước đá ice, một cái tảng nước đá như vậy. Mà nếu sáng mặt trời chiếu vào thật mạnh thì nước trong đó nó sẽ tan ra. Thì bây giờ phiền não của chúng sanh rất là nhiều, tham sân si mạn nghi ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà thủ, ai cũng đầy trong người hết, không có ai không có hết. Người thì không đeo thì cũng quải, không mang thì cũng chôn chặt trong lòng, không có người nào không tham, người nào không sanh là người nào không si. Cái điều quan trọng là nhiều hay ít thôi. Là mình còn là con người thì không thể không tham, không sanh, không si được. Có người nói với tôi, nói thưa thầy, một người không tham là người tưởng tin như thế nào? Thì tôi nói người không tham là người mà tưởng tin là cái túi áo bao giờ cũng chốc ngược. Ở đây có ai cái túi áo mai ngược không? Thì cái gì cũng đựng hết, cái gì cũng bỏ vô. Nhưng Việt Nam mình á, bỏ củ quý thì ít mà bỏ phiền não hơn nhiều. À, làm ruộng á, làm ruộng thì cỏ không nhổ, nhưng mà cái nhổ lúa của anh hoài. À, còn hết nhổ cỏ vườn mình không tự chôn đi mà mang qua vườn người khác dục nữa. Thành tử phiền não nó cứ giải đầy hoài. À, thì tham sân si mạnh đi á, kiến biên kiến kiến thủ với cấm thủ đà thủ là những cái điều mà chúng sanh ai cũng có. Có người thì nhiều, có kẻ thì ít, nhưng mà với cái ánh sáng của A Di Đà Phật Amitabha mà dọa tới đó thì cái này nó sẽ tan nếu câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật niệm. Cái đó là thần lực cũng như Phật lực của Đức Phật A Di Đà gia hộ cho ta sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc với ngôi vị là nhất định tụ hay là chánh định tụ. Nhưng ở thiền tâm và những tâm thái khác thì chúng ta phải chuyển hóa. Bây giờ tôi hỏi về hóa học và hỏi về Phật học, ai biết hóa học thì trả lời hay có thưởng. Bây giờ một cái chanh á, hay là cái chanh thì bình thường là một cái cam khi nó còn non ở trên cây mà chúng ta hái chúng ta ăn thì nó sao quý vị? Chua. Nhưng mà khi nó già nó chín mình hái mình ăn thì nó sao? Nó ngọt, chuyện bình thường. Câu hỏi thứ nhất về hóa học, chất ngọt đó từ đâu ra? À, trả lời giơ tay nói chứ không có trả lời chung. Ai biết? Quý vị giơ tay trả lời. Ánh sáng mặt trời không đúng, ngồi duyên. Rễ cũng không đúng. Không đúng. Đâu? Bên này ai trả lời? À con. À, chuyển hóa làm sao? Đúng rồi, em nói Việt Nam mới còn 3 tháng tu nghiệp mà trả lời đúng cho trầm hết tay lớn nè. Nào lên đây. Em trả lời là cái chất ngọt đó là từ cái chất chua đó nó tự thể, nó biến hiện qua cái axit hóa. Đó là thuộc về hóa học. Còn về Phật học thì sao? Cái này khó hơn. Bây giờ người tu ai cũng có phiền não, nhất là đi chùa. Vô nhà bếp, cái nhà bếp mà yên thì cái chùa đó yên, mà đá phần là mấy cái loa nhà bếp lớn đó cứ bắt loa đang ngồi không à. Mà hy vọng dù Việt Nam thì mới có loa nhỏ, nhưng mà tôi cũng ít tin điều đó. Vì có người ai cũng vậy thôi. Cái chuyện đó chuyện bình thường chứ nó là chuyện phi thường, không là chuyện gì. Nhưng mà cái nhà bếp yên thì cái chùa nó mới yên. Nó là như vậy. Thế bây giờ mình phải chuyển hóa làm sao? Chuyển hóa từ cái chua nó ra cái ngọt thì chuyển như thế nào? Hả?
Dạ thưa thầy, mở lòng từ.
Làm sao mở nổi hầu nó thế đều mà lấy lấy đũa bếp chuẩn bị quýnh người ta nữa mà mở như thế nào?
Dạ thưa thầy,
từ
cái nhân, thầy nhân tâm.
Hả?
Nhân tâm đó thầy.
Nhân lúc đó thì nghĩ nhân không nổi là chia.
Thưa thầy nhịn nhục.
À, thì cũng có người có thể nhịn nhục được, nhưng mà khó nhịn. Mình đang nấu nào cơm chua thiệt là ngon, tự nhiên các bà kia thêm vô nấm muối nữa. Cái này nè, trong đạo có câu là phiền não tức bồ đề. Phiền não tức là những chất chua của cuộc sống, tức là mình phải làm cho nó recycle, recycling. Recycle là tiếng Anh, recycling là tiếng Đức. Mình chuyển từ phiền não đó sang bồ đề, tức là Phật cũng từ trong cái thân phàm phu này mà nó thành tựu, trong cái ngồi cái thân này mà nó có được cái Phật tánh. Cho nên quý vị phải chuyển. Dạ, quý vị nghe chuyện như thế nào ha, câu chuyện như thế này. Đệ tử tôi thì rất là đông, cái thầy đi làm Phật sự thì cũng gặp nhiều cái chuyện khó khăn đó. Thì cái thầy ở dưới đi về mới thưa với thầy sư huynh đó là: thưa sư huynh, tại sao em đi làm Phật sự mà bị họ bắn tay dữ quá? Thì ông sư huynh mới trả lời: người ta bắn tay nhau thì ông có làm sao mũi tay cho nó nhũn đi, cho ông mang tay nó về làm gì đó. Đó là chuyện hay đó. Ai bắn mình thì cứ kệ, nhưng tay đó còn, còn mấy người mà không biết tu thì người ta bắn mình bắn tiếp thôi nữa. Phải không? Tu là chuyển hóa. Ai bắn mình thì cứ kệ mình, cứ làm bia đỡ đạn, người ta bắn qua đi. À, chuyện đó của người ta, sự thật bao giờ nó cũng là sự thật. Chứ đừng có bắn đi tiếp tục nữa, là nó sinh ra phiền, phiền não thế. Cho nên mình phải chuyển từ cái phiền não nó ra cái Bồ đề, tu là như vậy. À. Kiến pháp tà nữ xứ xứ phá nghi võ ngư trùng trùng và hàng phục chúng ma. Ma thì nó rất là nhiều loại. Ma đam, ma pham, ma me, ma chê, ma chặt nên, ma chặt nên đủ thứ ma hết. Tiếng Phạm gọi là ma ra. Nó khởi nguyên từ tiếng Sanskrit là ma ra. Ma ra là những cái gì nó quyến rũ. Không nhất thiết phải là đàn bà mới là ma. Mà lời hai tiếng đẹp, sự dụ dỗ như ba chiến cồ cũng là ma, ba chiến cồ cũng là ma, casino cũng là ma, ma túy cũng là ma, cái gì nó làm cho mình say là ma, tức là tất cả mọi cái đều là ma. Hàng phục, mình tu là mình phải hàng phục nó, mình phải biết nó là ai, biết mặt mũi mình là như thế nào, chứ mình không thể để nó chuyển mình đi. Thiệu Lâm Tam Bảo dùng để làm gì? Ở trong đạo thì nó có nói là ngũ ấm ma, tức là ma trong thân thể của mình, là tử ấm ma, tức là ma mà đang chết, rồi thiên ma, tức là ma của trời, của trời sắc giới đó. Ví dụ là ma ba tùng, nó có dụ Đức Phật. Đức Phật mà cũng còn bị ma ba tùng nó dụ. Cho nên Phật vẫn còn chín cái nạn khác. Cho nên khi nào muốn ăn ủi mình thì quý vị nói vậy này: Nam mô hai chữ từ bi, Phật còn mắc nạn huống chi người phàm. Nói về chồng có la là mình cũng đỡ giận ha, ngược lại vợ có la chồng đỡ giận. Thuộc chưa? Nam mô hai chữ từ bi. Vì sao nữa? Phật còn mắc nạn huống chi người phàm. À, nói vậy đó thì đó, ăn ủi mình. Ma ba tùng dụ đức Phật đi vào niết bàn. Phật thực sự nó biết rõ điều đó, nhưng mà ngài không phải vì lợi dụng, ý nói rằng ma nó cũng mạnh, rất là mạnh. Ma ba tùng gọi là Phật cao nhất đức thì ma cao nhất trượng, Phật tại đầu trượng thì ma đã quá đầu trượng. Chỉ trượng để dùng cho một cái thước đo. Cũng như quý vị mới vừa nghe Hòa Thượng Điền giới thiệu tôi là Hòa Thượng gì? Phương Tượng. Ở đây ai biết Phương Tượng là gì không? Trả lời nghe coi. Có hưởng. Ai biết Phương Tượng là gì?
Phương là tất cả mười phương.
Phương là tất cả mười phương
còn
tượng.
Hòa Thượng đều là cao cả
hết. Không phải. Ở đây có ai coi Phương Trưởng rồi coi. Có thấy Phương Tượng không? Hả? Phương Tượng làm gì? Cứ nói không sao.
Dạ thưa thầy.
Vâng.
Dạ thưa, Phương là hướng.
Phương là hướng.
Tượng là cao.
Tượng là cao là nghĩa là sao? Không có nghĩa gì hết.
Là hướng cao thưa thầy.
Hướng cao.
Cao tăng.
Không phải.
Tất cả các phương này của để mà để tìm
tạng. Cái đó là tích tượng, không phải là phương tượng.
Phương tượng là chỗ cây.
Phương tượng không phải là chủ trì. Cái gì vậy là không có chuyện thiếu lâm rồi. Các con không biết được phương tượng xuất hiện khi nào. Khi mà sơn môn nguy biến, phương tượng mới xuất hiện. Bữa nay chùa Việt Nam có chuyện gì mà phương tượng xuất hiện ở đây? Mà có lý do đó. Nhưng mà phương là cái thước đo về ngang, tượng là cái thước đo về dài. Phương tượng có nghĩa là mặt mẫu mực của thiền môn. À, chứ không phải là ông cầm gậy dài đi quánh hết người này người kia, nó không có phương tượng. Phương là cái thước đo về ngang, tượng là cái thước đo về dài, tức là cả chiều ngang và chiều dọc đều là đúng y mà. Trượng chứ không phải là trưởng. Phương tượng ha, phương tượng. Thế thì ý nói rằng Phật cũng còn bị ma nó dụ, cho nên những cái loại ma bên trong lẫn ma bên ngoài mình tu là để mình hàng phục cái ma bên trong lẫn ma bên ngoài. Thiệu Lâm Tam Bảo là làm cho cái ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng càng ngày nó càng được phát triển nhiều hơn nữa. Mà ngôi Tam Bảo đó là gì? Phật, Pháp và Tăng. Tăng Bảo thì bây giờ mình chỉ còn thế gian tụ tề Tăng Bảo, những ngôi chùa Chư Tăng là những cái bậc phàm Tăng. Bây giờ Thánh Tăng thì không còn, Cao Tăng cũng rất là hiếm. Trong Đại Trí Độ Luận nói như thế này: đời Phật Pháp Chư Tăng sinh ra trong cái thế gian này đó rất là khó hành đạo, cũng giống như là một cái túi rách mà đựng vàng rồng, vàng rồng như vậy. Hồi xưa thì không nói vàng không bốn, nhưng nó vàng rồng. Vàng rồng là vàng thỏi, vàng thoi. Đa phần thì chúng sanh thì ai cũng muốn nhận vàng, chứ không ai nhìn tới cái túi rách. Nhưng mà nếu không có cái túi rách thì sao? Thì không có đựng được vàng. À, trong Đại Trí Độ Luận cũng có nói là cũng giống như là cái người mù, họ đứng trong đêm tối nhưng họ cầm một cái cây đuốc, thì cái người có mắt hỏi là chứ ông mù rồi thôi là nó cầm cây đuốc làm chi. Thì ông trả lời, ông nói tôi cầm cây đuốc là để cho người có mắt đi khỏi ra trúng tôi, chứ không là cầm cho tôi. Hay không? Người không phải hay là cái câu hay nhé, đâu phải thầy nói hay đó, cái câu nó ý nghĩa nó hay.
Dạ, thứ hai mà thầy
giảng cũng hay. Vậy nè. Thì cái quan trọng á là cái người có mắt cũng chưa hẳn đã là sáng. Nếu không có kem sáng. Cho nên trong kinh có nói là đuốc sáng không soi giúp kẻ mờ, nước sông chẳng rửa sạch lòng nhớ, túi tham không đáy bao giờ đủ, tỉnh ngộ tu hành thoát kiếp mơ. Thế cái đuốc như vậy nhưng mà người có mắt vẫn không có thấy được. Đuốc sáng không soi giúp kẻ mà nước sông có rửa sạch lòng nhớ. Tiếng Pháp có câu là ông nơ bơ pa bay nhê đơ pho đồng mê mà ri mà. Người ta, ai biết tiếng Pháp không? Tức là người ta không thể tắm hai lần trong một dòng nước. Tức là khi mà dòng nước nó trôi qua rồi đó, thì nó không bao giờ nó trở lại. Người ta không thể tắm lần thứ hai. Lần thứ nhất nó khác và lần thứ hai nó khác. Và cho nên cái việc mà Chư Tăng hành đạo trong cái thế giới này thì nó rất là khó khăn. Thì mà muốn xây dựng được ngôi Tam Bảo thì không thể một mình Chư Tăng được, có cần có Phật tử. Thì hôm nay tôi có một cái đề nghị như thế này. Tôi nghĩ là Phật tử Âu Châu cũng đã đóng góp rất là nhiều. Không có nhiều lắm, nhưng không biết Hòa Thượng có kể số cho quý vị nghe chưa? Có kể số. Mỹ Châu cũng đã đóng góp rất là nhiều. Một ngôi chùa thì không có một người làm được, mà cần thiết nhất là những Phật tử tại địa phương. Thì tôi nghĩ là Hòa Thượng nói là hơi khó, nhưng mà tôi nói thì chắc dễ. Thì bây giờ tôi đề nghị về, tôi sẽ ngâm hai bài thơ rất là đặc biệt. Quý vị muốn nghe thơ không? Nghe bài thơ, bài là Nhớ Chùa của Hòa Thượng Bóng Giác. Bài này là được viết năm 1948, là lúc tôi chưa ra đời. Năm 1949 thì tôi mới ra đời. Và năm nay tôi 60 tuổi. Thì bài thơ này tôi thuộc cách đây 50 năm. Và bài thứ hai, tức là bài của Trần Tuân Đạo. Ở đây ai biết Trần Tuân Đạo không? Đã đọc thơ Trần Tuân Đạo. Nhưng mà bài này thì ai người Quảng Nam thì mới dễ hiểu. Ở đây có ai người Quảng Nam mới giơ tay không? Có một người Quảng Nam, ít quá. Mấy người Quảng Nam nữa? Vậy là Quảng Ngãi nhưng mà Quảng Nam. Nhưng mà người nào miền Trung thì tương đối thì hiểu cái này. Thì tôi đề nghị như thế này, tại vì ngôi chùa đó thì không phải là một bữa nó có thể thành tựu được. Thế thì quý vị tôi nghĩ là cúng chùa cũng nhiều rồi. Thì bây giờ tôi không có kêu xung phong mà nhà anh này phát cái tờ giấy này, anh Phật tử này. Thì bây giờ là quý vị phát nguyện mà Hòa Thượng có tới 2 triệu đô la rồi. Bây giờ thì cầm theo cái viết phát ra nhiều tờ trước mỗi chỗ một tờ. Mấy bà tự, quý vị tự ghi. Không thì bây giờ sẽ ghi. Quý vị ghi cái phần mà phát nguyện của mình á. Ví dụ như là 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 50 vạn chẳng hạn. Ghi để đó. Thì khi, có nghĩa là bây giờ cho tới xây chùa sống, thì mình sẽ đóng góp cho chùa phần của mình trong cái khả năng của mình. ghi tên, ghi số điện thoại, ghi số tiền đủ rồi, nhưng không phải là đóng liền hôm nay. Nghĩa là khi nào mà thực khởi công thì mình sẽ bắt đầu. Để tôi có một cái dự kiện để ngày mai tôi sẽ nói với phái đoàn cũng như tất cả mọi người đây này, Phật tử anh Nhật này, phát tâm như vậy đây, còn mình ở ngoài quốc sẽ ủng hộ, sẽ đóng góp làm sao. Phát ra dùm những cái viết chút, đừng có ngồi làm thinh. Quý vị viết, viết tên, viết trong lúc tôi ngâm thơ thì quý vị viết ha. Phát nhiều cái viết ra đi thôi, phát ra đi. Quý vị đừng có ái ngại gì hết, tên này cứ phát ra đi. Rồi quý vị viết tên mình, viết số điện thoại, và có hai loại, một loại cho mượn không có lời cũng được, nhưng mà bây giờ là loại cúng dường đi. Quý vị cũng là ngân hàng của cấp cô độc, nhưng mà cho mượn không có lời, đưa viết để chứ giấy không đủ, phát giấy ra ngồi trước nhiều nên trong này. Bây giờ quý vị có thể trao viết qua bên này chứ, cho để tôi ngâm thơ xong quý vị chưa viết gì hết nữa, lấy thêm viết đi. Bây giờ quý vị ghi tên của mình rồi tự suy nghĩ mình có khả năng đóng góp bao nhiêu. Dĩ nhiên tôi ngày mai tôi cũng có phần đóng góp của tôi, nhưng mà để tôi cô quý vị thế là khả năng mình đóng góp bao nhiêu, cái đó không có ép buộc. Nhưng mà cái ngôi chùa là cái chỗ chung của tất cả chúng ta trong tương lai. Người có ít thì đóng ít, người có nhiều thì đóng nhiều, người không có cũng không sao, nghĩa là không có cũng được quyền vô chùa, chứ cửa chùa không có đóng lại. Nhưng để thể hiện cái ngôi chùa đó quý vị, mà sao phía sau nó không có thấy giấy viết gì hết trơn vậy? À có ha, nhà viết đây nè. Rồi quý vị cứ từ từ viết theo, suy nghĩ kỹ viết. Rồi xong rồi đó thì đưa cái đó lên đây, tôi có sơ sơ thế là không cần giấy nhiều, giấy chừng đó đủ rồi. Một tờ giấy có thêm 5-7 người viết trong đó được rồi, nhưng mà nên viết tên, viết số điện thoại, không 5-3 người viết tờ cũng được, không sao hết. Quý vị viết dùm trước đi ha. Bây giờ quý vị ngồi im để nghe bài thơ ha. Nghe bài thơ, cái ngôi chùa nó có giá trị. Tại sao nó có giá trị? Bài thơ như thế này. Nhớ là khi thầy ngâm xong hai bài thơ là tất cả những tờ giấy nằm trên bàn của thầy á. Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chúa xót, sao chuyện mơ về lại cảnh xưa. Thật thoảng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường đỏ chảy thênh thang, có hàng trẻ gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi có những cái mai sống tròn đời, bến hàng tung túc mài xanh tươi, chỉ nhìn lên phản phật thương trầm tỏa, đức phật từ bi miệng miệng cười. Mỗi tội dân quê đón gió lành, khắp chùa diệu gặp ảnh trăng thanh, tiếng chuông thức tình lang xa mãi, yên ổn dân làng mỏi mãi tranh. Trầm đọt thương tông thơm ngạt ngào, thôn kênh sống dưới già nào nào, dân làng tắm gội lên chùa lệ, 14-30 mỗi tội nào. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều lời kinh vang vọng dòng cao siêu, nay ngôi chùa cổ ngày hai buổi
độ thương tâm thân ngạc ngào, thôn kinh sống dưới già nào nào, dâng làng tắm rồi lên chùa lễ 14-30 mỗi tuổi nào. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm hôm tiếng mò vợi chuông linh, sáng soi gạo bắp nuôi dân chúng, xây dựng tương lai xứ sở mình. Biết đến bao giờ trở lại quê, băng khoăn lòng gợi nhớ nhung về, tan thương dẫu có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tai tên. Chuyên vắng nơi nào nhớ là lung, ra đi ai chả nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông.
Bây giờ hết bài thứ nhất rồi. Mà sao cái máy bây giờ nó nói nhỏ quá vậy?
Không quay
à, chắc có băng. Bây giờ vị nào ghi rồi đi lấy lại, con đi thâu lại giùm chút. Ai ghi rồi mang lên đây giùm thầy chút. Bài thứ nhất để tổng cái sơ sơ mang lên đây giùm thầy chút, rồi tới bài thứ hai ha. Rồi nhanh lên chút, con đi thâu giùm ở ngoài, ai ghi xong mà mang lên đây chút. Bài thứ nhất: gia đình đạo hữu Phạm Văn Tuyên, pháp danh Phúc Ngôn, hoàng thị kế pháp danh Diệt Kim, xin cúng dường xây chùa Việt Nam số tiền là cái gì đó, bao nhiêu?
500.
Go Diêu Mặc. Go Diêu Mặc, Go Mặc, Go Diêu Mặc, rồi, đó là. Đạo hữu Văn Công Bửu Gô Diêu Măng, có một tràng pháo tay. Đạo hữu Nguyễn Thị Sa, pháp danh Liệu Lệ Châu, chùa Hoàng Tất Trong, con xin cúng dường tất cả số hào quang của Phật, cho một tràng pháo tay. Takano Takano Sư, cúng các chùa 10 lá tiền Nhật, tức là 100.000 ha. Diêu Măng, cho một tràng pháo tay. Đạo hữu Trần Danh Tọa, cúng dường Ichiman, cho một tràng pháo tay. Đạo hữu Trần Thiện Tâm, cúng dường Ichiman, cho một tràng pháo tay. Còn nữa không? Thôi đợi bài thứ hai ha. Nãy ngâm bài thứ hai xong lại còn nữa không? À, vâng, thôi từ từ nghe bài. Dạ, đợi hứa đưa lên đây. Dạ. Dạ, vâng, không cần tiền bây giờ, chỉ cần ghi thôi. Dạ. À, con là Trương Thị Trương, pháp danh Như Thiếp, phát tâm cúng xây chùa 5 lá tiền Nhật. Nam Mô A Di Đà Phật, 5 lá tức là 50.000 ha. A Di Đà Phật. Rồi. Phùng Thị Hoa, pháp danh Diệu Liên, phát tâm cúng xây chùa 70.000 yên, cho một tràng pháo tay. Dạ. Phạm Thị Ngọc Điệp, pháp danh Diệu Tay, xin cúng dường chùa Việt Nam 100.000 yên, cho một tràng pháo tay. Gia đình Nguyễn Thị Sinh, pháp danh Giác Diệu, cúng dường 50.000 yên, cho một tràng pháo tay. Bây giờ số còn lại để chờ bài thứ hai ha, xong đầu nhớ đưa lên nữa để thầy đọc tiếp. Dạ, bài thứ hai, bài này thì dài lắm, tới 56 câu, là có thời gian để ghi nhiều ha. Dạ vâng, quý vị nhớ ghi ghi chữ lớn lớn chút, thầy bây giờ phải đeo kiếm mới đạt được hơn đấy. Quý vị ghi cho nó kỹ kỹ chút mới lên tinh thần, rồi mai còn Phật tử làm ta tới rồi ha. Thầy giống Nhật quá hả? Ở Tàu thì nói giống Tàu, ở Nhật nói giống Nhật, ở Đức nói giống Đức. Từ Đức cũng to sát cũng gần bằng người Đức nữa. Vậy. Tôi người Việt chánh cống đâu đâu người ta. Dạ. Bài này ha, bài này mà nhớ quên lắm. Dạ lấy giùm cái khác chứ.
Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng, 10 năm dài mô mẹ chẳng ai trông. Có cao hơn nỗi nhớ trong lòng, đất có lạnh hơn mùa đông Bắc Mỹ. Hải Vân đừng ngắm người bao thế kỷ, chạy về đâu lại lãng nước khu bồn. Tuổi học trò tôi hay đứng văng sông, nghe tiếng vỗ bên chân cầu Bình Điền. Còn đâu nữa những con đường đầy kỷ niệm, những bạn bè dẫm đứa lạc nơi đâu. Tóc chưa xanh mà vội đã hoang màu, thở lý loạn tìm nhau trong ký ức. Cho tôi ghé thăm trường trần quy cát, những màu reo gạch ngói cũ có con trăng. Bài thơ xưa còn đượm mãi bên thềm, tôi vẫn viết những thơ buồn hơn trước. Đường Hội An chưa mưa đã ngập nước, những căn nhà lụp sụp nổi vai nhau. Đình Cấm Phố khu không miếu chùa cầu, tên nghe là những vô cùng thân thiết. Cho tôi ghé thăm bến đò Nam Phước, lần cuối cùng em đến tiền tôi đi. Giờ chia tay sao chẳng nói năng gì, nghìn năm để vướng sâu trong ánh mắt. Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ quê, đứng bên cầu chờ đuộn nước buôn xuôi. Mùa xiêm lên tím rực cả lưng đồi, hương ngây ngập tôi mong làm thí sĩ. Trái đừng đỏ bên kia bờ giao thủy, khăn lụa vàng còn chít ở ngang vai. Nghiệp tầm tang khuya sớm vẫn đua đòi, nghề canh cười vốn còn nhiều cực khổ. Trong tim tôi có một dòng máu đỏ, sẽ có ngày chạy đến tận cầu lâu. Nước sông Thu dù lụt lội vẫn đục ngầu, nghe vẫn ngọt như bon bon Đại Lộc. Bao giờ nhỉ tôi về thăm Đà Nẵng, gió ngàn khơi khơi dậy xuống sông Hàn. Bến Bạch Đằng còn trăng chiến đò ngang, ngày hái bụi nổi quá cầu An Hải. Em trường nữ nay có còn trở lại, thả thơ tình trêu chọc đám con trai. Đường Hùng Vương thuở ấy thật là dài, nhưng gấp ngắn trong những chiều dũng bước. Mây có phủ trên đỉnh chùa non nước, trời mưa có buồn giăng kín bãi tiếng xa. Về đi thôi sương súng tầm sơn trà, còn chẳng nhị mối trắng tình trên cát. Rồi một thờ tôm đàn đứng hát bài ca buồn, tiếng quốc vọng đêm khuya. Quảng Nam ơi, khúc ruột đã chia lìa, chiều biển xứ ngậm ngùi cho non nước. Tôi đã vào thơ, tôi buồn hơn trước, đời lưu vong chưa hẳn bước quay về. Câu hỏi này chỉ để hỏi tôi nghe, bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng. Năm mươi sáu câu, trong đầu tôi thì có khoảng 600 bài thơ như vậy. Dạ, quý vị muốn nghe thì thôi hết giờ rồi. Bây giờ ha, để đọc tiếp. Con Trần Thị Sáu, khi chùa hoàn tất xong, con xin cúng dường 10 vạn, tức là 100 ngàn cho một tràng pháo tay. Đạo hữu Thông Yên Men, chắc là người Miên ha, người gì? Người Việt gốc Miên ha, hay là người Hoa? Thông Yên Men, 50 ngàn yên cho một tràng pháo tay. Phật tử Pháp Danh Giới Hoa, 50 ngàn yên cho một tràng pháo tay. Gia đình con Phan Văn Trung, Pháp Danh Quảng Thực Diệu Đức, con xin cúng dường xây chùa 10 vạn 100 ngàn yên cho một tràng pháo tay. Phật tử Pháp Danh Minh Hiếu, cúng dường 30 ngàn yên cho một tràng pháo tay. Phật tử Ngô Văn Minh, 100 ngàn cho một tràng pháo tay. Tử Ngô Minh Chánh, 100 ngàn cho một tràng pháo tay. Tử Ngô Thị Thu Hương, 50 ngàn cho một tràng pháo tay. Tử Ngô Thị Thu Trang, 50 ngàn cho một tràng pháo tay. Tử Ngô Văn Chương, 100 ngàn cho một tràng pháo tay. Tử Ngô Hoàng Khải, 100 ngàn cho một tràng pháo tay. Đó là anh em của gia đình Phật tử Dự Chơn cúng chùa, tổng cộng là 500 ngàn cho một tràng pháo tay lớn. Gia đình chúng con Nguyễn Lê Trung hả, Pháp Danh Quảng Lập, khi chùa cắt xong thì có ý nghĩa là xong rồi mới cắt thì mới cúng, thì tôi nghĩ hơi trễ, tức là trong khi cắt mà con xin cúng, thì đợi chùa cắt xong mới cúng rồi nó thời tiện đầu cắt, phải không? Tức là trong khi mà đào móng á, thì xin quý vị bắt đầu bỏ tiền vô, chứ cắt xong rồi mới cúng làm gì. Dạ, ha, quý vị nhớ dùm ha, trong khi mà hòa thượng bắt đầu đào móng á, là mình cúng vô để hòa thượng mới có tiền mà làm chứ, phải không? Gia đình là hưởng Nguyễn Lê Trung, Pháp Danh Quảng Lập, cúng dường 100.000 yên. Gia đình Phật tử Lê Văn Được, xin cúng dường 50.000 yên. Phật tử Quảng Diệu Nghĩa, xin cúng dường 100.000 yên. Phật tử Nguyễn Thị Thu Hà, cúng dường 100.000 yên. Phật tử Lương Văn Mới, Lê Thị Theo, Pháp Danh Diệu Thời, 500.000 yên cho một tràng pháo tay. Xin thỉnh Hòa Thượng trụ trì ra đây. Ngài ở đâu rồi? Xin mời Ngài Tu Giáo này hát cho Ngài, chứ tôi mang về đức tôi đâu làm gì cái này được. Còn ai nữa không? Xin mang lên đi dùng chức. Thỉnh Hòa Thượng Minh Tuyền xuống đây dùng chức. Dạ. Còn ai dạ? Xin. Còn ai đây? Đạo hữu Diệu Nguyện, Nguyễn Thị Bá, xin góp sức lo phục vụ công khỏa. Con nguyện nếu được Hòa Thượng đồng ý, con xin xuất gia để đến Bờ Nháp. Ủa, cái này còn lớn hơn trong đồng dân á. Không, cái này chờ chùa Việt Nam trong lúc xây cũng như xây xong làm đệ tử Hòa Thượng Minh Tuyền cho tràng pháo tay lớn đỡ này đó. Nhưng quý vị nghe nè, tôi có rất là nhiều đệ tử, nhưng mà có một người mẹ mang hai đứa con trai tới mà tốt nghiệp đại học đấy, xong là nói thưa thầy, con xin cúng dường thầy hai đứa con trai của con. Một người đó là bây giờ là đã xong tiến sĩ ở Đại học Hanover và làm quyền trụ trì chùa Nguyên Giác là thầy Hạnh Giới. Còn thầy Hạnh Giả mà thầy mà đẹp trai nhất đó, là ra trường cao học là điểm nào cũng very good thế á, trong tương lai gần cũng là giáo sư Đại học Hanover. Cúng dường cho thầy hai đứa con trai xứng đáng như vậy. Hôm nay có một người tên là Diễn Nguyện cúng dường cho Hòa Thượng, sẽ xuất gia nếu Hòa Thượng làm xong chùa, cho một tràng pháo tay lớn. Bây giờ Hòa Thượng nói vài lời. Sao nó yếu? Được. Lai đậu thầy cứ nói.
Thưa Đại Phật, sau khi 2 tiếng đồng hồ, quý Phật tử đã nghe tất cả những gì từ Hòa Thượng Phương Trượng, tức là Hòa Thượng Thích Nhiên Điển, Chùa Viên Giang, đã gửi đến cho tất cả quý vị từ vấn đề lịch sử Việt Nam, qua tất cả vấn đề sinh hoạt tại Nhật Bản, cũng như là sinh hoạt vấn đề chính bản thân Hòa Thượng ở trên đất Đức. Chúng tôi cũng vừa ở trên gác nhà vừa cũng nghe luôn. Và sau cùng là Hòa Thượng cũng tác động và tinh thần phụng sự đạo pháp tất cả những Phật tử hiện diện hôm nay, cũng như quý vị mà chưa có dịp đến trường Việt Nam hôm nay, đã cố gắng giúp đỡ cho chùa Việt Nam tại Nhật sớm được thành tựu để làm nơi tu học và hướng dẫn tín ngưỡng cho tất cả đồng bào Phật tử Việt Nam tại Nhật nói chung và nói riêng, và tất cả các Phật tử trên thế giới trong tương lai đến Nhật nói chung, nói chung. Thì đó là một cái trách nhiệm mà Hòa Thượng đã gửi đến, khơi động và gửi đến cho tất cả những Phật tử hiện diện hôm nay. Thì mong rằng tất cả những gì mà Hòa Thượng đã ban bố cho tất cả quý Phật tử hôm nay, thì xin mong rằng quý vị Phật tử nên cố gắng nhớ nhất là những gì mà Hòa Thượng đã giảng, cái phiền não từ đâu mà ra và làm cách nào để diệt trừ phiền não. Đó là những điều mà Hòa Thượng hướng dẫn cho tất cả quý Phật tử hôm nay tập tu khi còn tại gia. Đó là điều mà tất cả những Phật tử đến chùa mong muốn là được giải thoát, và muốn được giải thoát thì phải diệt trừ phiền não như Hòa Thượng Phương Trượng đã trình bày vừa rồi. Thì thầy xin nhắc lại như vậy. Thì không biết rằng là quý vị Phật tử có dịp để mà gặp Hòa Thượng hay là gặp tất cả 16 vị tăng ni trong tương lai nữa không? Thì hôm nay là chúng tôi cũng mong muốn rằng tất cả 16 vị tăng ni và 16 Phật tử ở Âu Châu qua đây cũng mang lại một niềm vui và một sự thật sự tu hành, một sự tiến tâm của một người Phật tử đến đây để mà hợp tác với tất cả các vị Phật tử hiện diện hôm nay, để mình làm cái gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời của một người Phật tử ở tại gia, để đền đáp thứ nhất là tứ ân Đức Phật, cha mẹ, bạn bè và ba tánh, sau nữa là thầy tổ của mình. Đó là cái trách nhiệm của người Phật tử ở tại gia. Và hôm nay quý vị đã có dịp nghe Hòa Thượng Phương Trượng nói rất nhiều, thì chúng tôi một lần nữa là xin đại diện cho và chùa Phật giáo Việt Nam ở Nhật, cũng như tất cả quý Phật tử Việt Nam ở Nhật Bản, thành thật tán dương công đức Hòa Thượng hôm nay đã bỏ rất nhiều thời giờ để đem đến cái sự hiểu biết về vấn đề tu hành của tất cả quý vị Phật tử hôm nay. Và mong rằng Hòa Thượng sẽ luôn luôn sức khỏe dồi dào, và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có dịp đến Nhật nữa và gặp gỡ quý vị nhiều hơn nữa hơn như ngày hôm nay. Và sau cùng là xin quý vị cho một tràng pháo tay để ghi nhận công đức của Hòa Thượng.
Nó chắc được, bỏ nó vô nó mới lạnh. Nó
được rồi.
Với Đà Phật còn mấy gia đình nữa, gia đình Nguyễn Đức Mẫu đợt 1 xin cúng 100 ngàn, đợt 2 100 ngàn, tổng cộng 200 ngàn, quý vị cho tràng pháo tay. Gia đình đại hưởng Nguyễn Duy Sanh đợt 1 cúng 100 ngàn, đợt 2 cúng 200 ngàn, 100 ngàn, tổng cộng 200 ngàn, cho một tràng pháo tay. Phật tử Nguyễn Thị Thanh Gái hay là Thanh Gái đợt 1 100 ngàn, đợt 2 50 ngàn, là 150 ngàn dán. Phật tử Phan Thị Dần đợt 1 50 ngàn, đợt 2 50 ngàn, là 100 ngàn dán tất cả. Cũng hồi thường giữ mấy cái này, tôi nghĩ chắc cũng được 4-5 triệu nè. Tức là phải không? Dạ, cũng rất là khá với một cái khung cảnh như thế này. Hy vọng thì ngày mai cũng còn số Phật tử đấy nữa, và chuyện thi chùa nó không phải là chỉ một chốc lát. Dạ thêm nữa, dạ không có cần đưa tiền bây giờ, chỉ ghi thôi. Phật tử Vũ Hoàng Minh, chủ biết chữ Hán thử thầy đọc có được không à? Phật tử Vũ Hoàng Minh xin nguyện cúng dường 50.000 yên lần đầu để xây dựng ngôi chùa tại Nhật Bản, có nghĩa là thằng thứ hai còn tiếp tục nữa. Xin cho một tràng pháo tay cho Vũ Hoàng Minh. Còn bây giờ tôi còn chương trình khác nữa, thì cho nên chấm dứt cái buổi giảng ở đây, thì sẽ hồi hướng và quý vị lên đây sẽ có những phần thưởng. Thứ nhất là pháp ngữ, quyển là nhỏ nhưng mà tôi nói trong 30 năm qua cái gì nó nằm trong này hết, thành để những cái điểm chính nằm đây tặng quý vị. Mỗi người sẽ có một cái hồng báo niệm kệ, bộ kệ niệm mình ít cỡ hồng báo. Trong hồng báo trong này không có tiền mà có một vật vô giá, quý vị mở ra mới biết. Với lại có một cái quà nữa, ai đi bữa nay là lợi nhiều lắm, còn ngày mai đi không biết còn hay không. Thỉnh Hòa Thượng mời quý vị đứng lên hiệu hướng là lên lãnh quà ha. Bên đêm con đường này hướng về tâm tâm ta bây giờ xin mời quý vị lần lượt xếp hàng.